Sớm ơi, hỏi ít quá, bây giờ tiếp tục hỏi thêm đi. Những sự gì thắc mắc, đừng có cất, bán không có giá đâu, cứ đem ra hỏi. Rồi tiện đây, trên bàn tôi có hai cuốn, hai cái này là Nguyên Lý Tận Độ, chính tay tôi viết để phục vụ bạn đạo khi rảnh rỗi. Có gì buồn phiền đọc thì nó sẽ giải mở ra. Rồi đây cuốn băng video của Thiền Ca Washington DC bên Mỹ mà VMB đã đóng tận tâm đóng góp, và chính ông Marriott đã đích thân quay ra một cuốn băng rất đẹp. Từ hồi nào bây giờ vua Vi mới có được cuốn băng tốt như vậy, thì các bạn nên ủng hộ VMB để tiếp tục làm chuyện đem đạo vào đời. Thành thật cảm ơn các bạn.
Dạ, kính thưa quý đạo hữu, thì nếu quý đạo hữu có muốn mua băng để phổ biến đạo pháp giúp cho người khác được hưởng thiện ngôn mang đạo vào đời thì nên mua, vì chiều hôm nay chúng tôi sẽ dẹp cái gian hàng băng và sách này.
Vừa xem băng và vừa thấy rằng chính chúng ta tu có kết quả, muốn đem lại cho người khác. Cho nên bây giờ có phương tiện khoa học giúp đỡ mọi người, tay truyền tay để xây dựng cho nhau. Và mọi người sẽ có cơ hội cộng hưởng những lời giảng, những bài hát ca vui để mở tâm, khai tâm, mở trí cho mọi người. Mình mua quà tặng cho bà con cũng tốt.
Dạ, sau đây con xin đọc tiếp phần câu hỏi. Tại sao mỗi phần hồn đều có gốc khác nhau ở bên trên, dù là chiếc hồn từ Thượng Đế?
Hồn là một tia sáng, một điểm linh quang, mỗi trình độ khác nhau. Mỗi tầng đều khác nhau, nhưng mà nó cũng tỏa sáng theo khả năng của chính nó mà tiến qua.
Trở về gốc gác bên trên, rồi sự tiến hóa sẽ đi về đâu nữa?
Trở về gốc gác bên trên thì sẽ được có cơ hội hội tụ. Cho nên sức mạnh của Thượng Đế càng ngày càng lớn mạnh, sẽ không có yếu. Càng ngày chúng ta càng tu, càng có cơ hội hội tụ tốt. Đó là cơ đồ tâm linh tiến hóa của Thượng Đế.
Thưa Thầy, Tào Khê là gì?
Tào Khê là một luồng điển từ bi chuyển chảy cũng như suối vậy. Cho nên người tu vô vi thiền định khai mở tâm trí rồi thao thao bất tuyệt, mà nói gì cũng nói về đạo sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt. Trên đại bi ban chiếu cứ tuôn chảy như suối. Cái đó là suối đạo. Tào Khê là suối đạo của gì? Của phần hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Thế nào là chủ kiến?
Chủ kiến là chúng ta muốn, bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó, tôi lập cái thế để giúp đỡ người ta, dẹp đám này cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình dứt chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mới nhận thức được trăm hoa đồn đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng. Không nên lấy cái màu này chèn ép màu khác, không được. Cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sẵn có mới tiến qua nhẹ nhàng được. Nếu chúng ta chàng ép chỉ có giới hạn thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy thường giảng tự tiến xuyên. Chữ xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Cái gì?
Tự tiến xuyên, Thầy trong các...
Tự tiến xuyên là khi mà chúng ta trở về điển giới rồi là luồng điển chúng ta dễ dàng. Có thể thông suốt vượt qua bất cứ tần số nào cũng được. Tùy theo cái khả năng sẵn có của chúng ta mà tiến.
Kính thưa Thầy, tại sao Thầy lại dùng chữ xuyên? Xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Xuyên qua là vượt qua những sự trở ngại. Xuyên qua bất cứ những sự trở ngại nào. Trở ngại là bóng tối, mà chúng ta tu thanh tịnh tức là ánh sáng. Tự nhiên ánh sáng đến là bóng tối phải tan. Xuyên qua liền.
Tại sao tu vô vi mà không thể quên mình để cộng tác trong tinh thần phục vụ cho chung mà còn tính toán?
Cái đó là do những người đó còn ôm chủ kiến mới tính toán. Mà dứt khoát chủ kiến không có tính toán, cùng chung phục vụ thì cuối cùng mọi việc sẽ hình thành tốt đẹp.
Gốc của luồng điển trong cơ tạng nằm ở nơi nào?
Luồng điển tâm cơ tạng hội tụ lên trung tim bộ đầu xuất phát ra. Cho nên khối óc con người có bao nhiêu tỷ tế bào là vậy, xuất phát từ vô cùng.
Phục vụ có khai thông được luồng điển trong cơ tạng như hành thiền không?
Phục vụ và hành thiền, hai cái đó nó tương hộ cho nhau. Cũng như bây giờ chúng ta làm gì, dấn thân làm là làm, tu là tu, thật tình tu như vậy, thì hai cái nó mới đồng nhất, phối hợp tiến qua dễ dàng. Cho nên đời đạo song tu, làm phước huệ song tu là vậy. Phải dấn thân thật tình thật tha, thực hành đúng mức là mới đúng.
Làm sao biết được mình được thanh tịnh? Vì tất cả đều tùy thuộc ở sự thử thách mạnh hay yếu.
Thanh tịnh là trung tâm bộ đầu. Điển quang chúng ta phát triển dồi dào, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Tất cả những sự động loạn của thế gian chúng ta đem về trung ương tức khắc thanh tịnh liền, giải quyết một cách rất nhanh chóng. Còn nếu mà còn bị kẹt ở trong cơ tạng thì lý này lẽ nọ nói cho có nhưng mà làm không được.
Nghiêm luật gồm có những điều luật gì?
Nghiêm luật là một luồng điển sáng của đại bi ban chiếu xuống thế gian. Nếu mà chúng ta không có thanh nhiệu, không thanh tịnh, không thanh nhiệu hướng về đó thì chúng không bao giờ chúng ta có thể tiến lên được. Thanh nhiệu bên trên ban chiếu là nghiêm luật, mà nếu chúng ta không có thanh tịnh và thanh sạch, không bao giờ chúng ta có cơ hội hội tụ với luồng điển của đại bi mà khai tâm mở trí.
Theo thứ tự tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Huệ giác.
Tuệ giác. Theo thứ tự trực giác phát triển trước tuệ giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất mà hội tụ triền miên, thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa Thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Cái gì?
Tuệ giác.
Trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ xây dựng rồi nó mới thấy có cái thành quả, lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được. nó mới hiểu được.
Người thành đạo rất hiếm. Nếu một người thành đạo mà chỉ độ được vài ngàn người thì khi nào thế gian mới tận độ được?
Cho nên người thành đạo là người dốc lòng tu cho chính họ, và chính họ sửa họ và để lại tất cả những thành quả như vậy, thì người kế tiếp bằng lòng học như vậy cũng sẽ đi tới đích. Còn chuyện mà độ quần sanh là Thượng Đế và Đấng Toàn Năng đã an bài tất cả nóng lạnh đủ chuyện để giáo dục mọi người thức tâm mà tự trở về với phần hồn chánh giác.
Nếu mà pháp vô vi là một pháp chánh pháp, một chánh pháp có thể độ được nhiều người, làm cách nào để phổ biến để cho mọi người đồng hưởng?
Thì mọi người bằng lòng dấn thân tận độ, như ngày nay chúng ta đến đây, chúng ta chung sống họp thấy vui, thấy tâm thức thay đổi, thì chúng ta phải dấn thân muốn làm sao làm lớn rộng cho mọi người. Thì trước hết chúng ta phải tu, tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Trước kia chúng ta nói chuyện khác, bây giờ chúng ta nói chuyện khác, ta lần lần kia mới ảnh hưởng. Chuyện của Thượng Đế làm cũng vậy, từ từ chứ không có giải quyết trong ý muốn của con người. Muốn làm là làm, không có thể có cái chuyện đó, phải từ từ nó hình thành.
Những chương trình thiền ca gần đây có nằm trong chương trình của Thượng Đế hay không?
Nếu không nằm trong chương trình của Thượng Đế mà không tiền mà dám mở cái rạp lớn như vậy là ông Thượng Đế không có giúp chúng ta, không có làm thành công. Thượng Đế, sức mạnh của Thượng Đế chuyển động trong tâm hồn của mọi người, cho nên có một số người dấn thân bất vụ lợi, vô quái ngại, phục vụ cho mọi người kế tiếp cộng hưởng là vậy.
Ngoài những chương trình thiền ca, Thượng Đế còn có chương trình gì để cứu độ chúng sanh nữa hay không?
Thượng Đế là tràn gian đại hải, chương trình để cứu độ quần sanh. Cơm ăn áo mặc cũng là Thượng Đế giúp mà thôi. Không có Thượng Đế, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có hơi thở. Bấy nhiêu đó chúng ta thấy cũng đã nhiều rồi, còn biết bao nhiêu chuyện Thượng Đế đã và đang làm. Phục vụ tận tình, chung sống, hòa bình dẫn tiến chúng ta, mà chúng ta chỉ phụ Thượng Đế. Ngược lại con đường của Thượng Đế đi là vụ lợi cá nhân, quên tất cả mọi người kế tiếp, và không chịu khai thác cái tài sản cuối cùng là khối óc và cơ thể của chúng ta hiện tại, là một đại tội. Đại tội là sao? Không thấy đường đi. Có cơ hội mà không chịu khai mở ra, không thấy đường đi là tạo tội chứ làm gì. Tâm tối mà, đâu có đến đâu được. Tự khai mở, dũng mãnh, thăng hoa tiến hoa, không có bị lệ thuộc bởi một cái bóng tối nào có thể ám ảnh chúng ta.
Người tu thiền kể chuyện tục tiểu dù là chuyện vui có hại không?
Nói tới đó mới hiểu rằng khả năng của Thượng Đế là vô cùng. Mọi khía cạnh đều tận độ quần sanh, từ trượt cho tới thành, từ dục động cho tới thanh tịnh, cũng khả năng của Ngài là vô cùng. Mọi trạng thái là vậy. Chuyện của Thượng Đế làm là mọi trạng thái, chứ không phải một trạng thái như người đời suy nghĩ.
Làm cách nào để thăng hoa tư tưởng?
Sửa mình, tư tưởng mới thăng hoa. Mà có gì cứ phát triển cái xấu của mình, làm sao thăng hoa được? Phải sửa mình, khép mình, nhịn và phải chịu nhục thì mới thăng hoa được. Cũng vợ chồng chung sống ở trong nhà mà không nhịn, mà không chịu nhục á, thì người vợ đó cũng không được chứng tâm. Người chồng cũng vậy, có nhịn thì phải chịu nhục, trong gia đình mới hòa ái tương thân, xây dựng sau cơn động loạn mới thật sự thương yêu lẫn nhau. Mà cứ tranh chấp hoài chỉ có xé lẻ và không có phát triển. Muốn có căn nhà tốt phải làm cho ấm áp, chứ không nên xé nát chỗ này chỗ nọ thì căn nhà làm sao tốt được.
Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh được mình có điểm?
Sau một thời gian tu thiền, có thể chứng minh mình có điển. Điển là chỗ nào? Ngay trung tim bộ đầu rút. Mọi sự thanh nhẹ khi chúng ta nhắm mắt là nó êm ả. Và nhắm mắt trước kia chúng ta nhắm mắt ở trong, thấy trong tối tâm mà không có chiều sâu. Ngày nay chúng ta nhắm mắt đã có chiều sâu và bộ đầu rút thanh nhẹ. Và chúng ta nghe những lời giảng minh triết bất cứ từ đâu đến, chúng ta đều hiểu và hành được, mới thấy là chúng ta là người có điển. Chỉ có điển mới liên hệ nhanh nhẹ nhanh như vậy được. Còn lấy lý đời không bao giờ liên hệ được chân lý.
Luồng điển của thầy giảng trực tiếp có khác với luồng điển của thầy giảng trong băng hoặc video hay không?
Băng ở video mà có thật sự hành thì nghe nó cũng rút vậy, nhưng mà giảng trực tiếp thì cái từ trường sẽ làm việc phối hợp với phanh thanh tịnh mà làm việc trong nội tâm của mọi người. Cho nên trực diện như thế này là rất quý. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói nhiều không có sao, nói 1 triệu lần cũng nói bao nhiêu công chuyện đó, rồi từ từ nó vô trong tâm của người chưa tu hồi nào không hay, thì mới chứng minh thinh thanh tịnh đã làm việc. Cho nên người tu vô vi mà được mở chút hay nói nhiều, giảng đầu này đầu kia đầu nọ, nhưng mà cái người được nghe đó, tương lai họ thấy nhẹ. Ban đầu họ chống, sau rồi họ thấy nhẹ, rồi mới thấy Thượng Đế làm việc, chư Phật làm việc, là kêu một thanh tịnh làm việc. Cho nên nhiều người ở đời nghe nói ông Tám giảng hay quá, lấy băng về nghe coi thử làm sao, lấy video coi thét rồi về thiền thấy tôi gần với ông Tám quá. Và bây giờ tôi thanh nhẹ, tôi vui, tôi quyết tâm tự sửa, tự tiến và phát đại nguyện như vậy. Đó là chứng minh thanh tịnh đã làm việc với người. Người phải cố gắng đi, không nên bỏ vỡ cơ hội uổng lắm.
Kính thưa Thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ, rồi cái ông quay phim kia nó thấy ông khổ quá, ông thấy ông có trật tự, ông vui, bởi vì ông yêu cái nghề ông sống trong trật tự của ông và ông đem lại trật tự cho mọi người, thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi, còn biết lấy chính mình đâu có khổ. Chúng ta được sống trong cảnh trật tự, và chúng ta nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam bơ vơ, ngày nắng tối lạnh, không ai giúp đỡ. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ, nhưng mà họ vẫn sống tới năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dòm thấy khổ trần truồng, chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh. Quen hay là không, sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên phải nhịn nhục. Chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được. Mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe. Rồi trước đi trồng rau, rồi mấy bà là trồng rau rồi chút chút chơi vậy thôi. Nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ mà nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự của các càn khôn vũ trụ đã thu gọn lại, chứ không phải một người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trời, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo được. Cho nên hiểu được chính mình thì vui bất cứ ở tình cảnh nào. Tình cảnh nào cũng là một đường lối phát triển cho tâm linh tiến hóa. Các bạn thấy ở vườn hoa, mỗi thứ hoa đủ mỗi màu. Cái màu sắc tại sao nó khác nhau? Bông cúc là màu khác, bông hường là màu khác. Nhưng mà phải hiểu rằng điện năng lên và xuống nó tạo thành cái màu như vậy, kết hợp thành cái màu như vậy. Trăm hoa đua nở, có nơi trữ lưu. Chứ ở thế gian nhiều khi cắt hết bông cúc hoặc phơi khô nấu nước uống, nhưng mà còn bông cúc hoài. Có chỗ trữ lưu là điện năng của càn khôn vũ trụ có, không có bao giờ diệt được hết. Mà chúng ta hướng về điện năng tu học tiến hóa đi lên, cảnh trên đó tới là chỉ có mê thôi, vui đẹp trật tự. Tâm hoa đua nở, có tiền ưng hậu, chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nên nhiều người có hồn thơ, họ nhìn cây hoa họ ra một bài thơ thấm thía vô cùng, là do điển, cái điển thanh tịnh của họ có, họ mới tác thơ được. Người tu vô vi càng tu càng thanh tịnh, tác thơ càng hay, hồn thơ càng ngày càng dồi dào và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để dẫn giải tâm linh. B8 đã làm hàng tuần cho mọi người.
Thưa Thầy, thường khi con ngồi thiền, sau khi thiền khoảng 45 phút thì đầu cảm thấy nóng bỏng và óc muốn nổ tung, làm con phải bắt đầu phải ngưng thiền và sau đó ngủ không được nữa. Làm cách nào để tránh cái sự khó khăn đó?
Cái nóng đó là do cái gan. Cái trường hợp đó chúng ta phải nằm xuống hay là uống một ly nước chanh rồi làm chiếu minh giải nó ra, chứ không có gì hết. Nóng là từ trong gan xông lên mà thôi, uống nước chanh thì nó sẽ hạ xuống và làm tiếp được, không có sao hết. Đừng sợ nó nổ và đừng sợ mất cơ hội. Đừng sợ chết là không bao giờ chúng ta chết hết. Không sợ chết, tiếp tục làm đi. Qua cái giới này nó biến cái dạng khác, qua giới kia nó biến dạng khác, cứ vậy tiến qua hoài, không có sợ, không có sợ chết. Lấy nguyên khí của trời đất xây dựng cho chính mình, làm sao sợ chết? Có trời cứu, trời sát bên mình, làm sao bỏ chúng ta đâu mà sợ.
Thưa Thầy, con thích ngồi thiền đêm khuya, nhưng mà con sống một mình và khi ngồi thiền con cảm thấy sợ. Làm sao tránh được cái sợ hãi đó? Và con muốn ngồi thiền không có nghe băng Thầy.
Phải biết cái sự có không không của chính mình, sự hiện diện của mình, thì có trời có đất hợp thành. Chúng ta sống với trời đất, sống với trời Phật, không có lẻ loi. Tại sao chúng sợ ma? Vì tánh ích kỷ. Tôi tu pháp này mạnh này để tôi đánh ma, cái đó là tánh ích kỷ, không trúng. Phải hiểu cái nguyên lý cấu trúc từ khối óc tới cơ tạng của chúng ta, từ trời đất hình thành, thì tại sao chúng ta đâu có sợ ma? Ta hiên ngang giữa trời đất, tức là đem ánh sáng để giải tỏa bóng tối, tại sao chúng ta thở ma? Phải hiểu thấu triệt những cái gì của chúng ta làm và cái gì chúng ta đã sẵn có. Cơ tạng chúng ta có kim mộc thủy hỏa tổ, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan đầy đủ, không có thiếu gì hết. Mà chúng ta thiền để làm gì? Để lập lại trật tự cho chính mình, cộng hưởng những gì của trời đất đã ân ban. Thì cứ quyết tâm hành, chẳng sợ ai hết. Sợ con ma lười biếng áp đảo, con ma lười biếng áp đảo chừng nào thì sợ ma chừng đấy. Đó là con ma lười biếng đừng áp đảo mới sợ ma. Siêng năng giải tiến không có sợ ma đó.
Tôi ngồi thiền được 2 năm, năm đầu thì cảm thấy ổn định, nhưng năm thứ nhì cảm thấy bực bội. Như vậy có hành đúng pháp hay không?
Thì bây giờ có hành đúng pháp hay không thì tôi đã phục vụ và tôi đã làm ra chính bản thân tôi hành, lưu lại cho tất cả mọi người. Nên rảnh xem nó một ngày 2-3 lần để khuyến khích mình tu và thấy rõ mình đúng hay là không. Chứ cứ tu vô tôi ngồi tu, chứ có chừng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật này kia, có ông Phật độ, có ông Tám độ, rồi rốt cuộc ông Phật cũng không độ, ông Tám không độ là mình yếu. Còn nếu tôi khai triển tâm thức của tôi mở rộng đường đi trong cơ tạng tôi, và khối óc tôi sẽ bừng sáng ra, thì tôi mới mạnh. Vốn có sẵn mà không khai thác. Cũng như Thượng Đế cho chúng ta cái xác này là một tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ, nó không khai thác kinh tế chúng ta làm sao dồi dào được, mặt mày chúng ta làm sao tươi sáng. Chúng ta có nhiệm vụ phải khai thác cái tiểu thiên địa này, tài sản cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Mà không chịu khai thác thì chúng ta bị thua lỗ ở tương lai. Kinh tế thất bại, cái gì cũng thất bại, không phát triển được. Dũng mãnh dày công thực hành thì sẽ có kết quả.
Khi hành pháp luân chiếu minh, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, đó là vì lý do gì?
Cho nên phải hành pháp luân thường chuyển cho nhiều để đưa lên trên khối óc cho đầy đủ, khôi phục trật tự của khối óc thì bộ răng không có rung. Chỗ lạnh, chỗ lạnh, chỗ nóng không có điều hòa nó mới rung. Còn khi mà làm cương quyết làm như vậy, có người làm thiền ngồi cái đầu nó rung, nó rẩy rung rẩy, nhưng mà tôi khuyên thét làm thét 2-3 năm nó hết trọi, nó ổn định, muốn ngồi méo một chút không được. Nó thông hay là không thông đó thôi. Mà chúng ta áp dụng cái nguyên khí pháp luân thường chuyển, nay hết chút mai hút chút, phải liên tục như vậy nó mới mở bên trong. Khi nó mở được rồi thì nhâm đốc tương thông, con người ngồi vững vàng, không có méo mó và khỏe mạnh.
Khi thiền xong lúc nằm ngủ cảm thấy trên đỉnh đầu phóng cao 1-2 thước, đó là ý nghĩa gì?
Cái luồng điện nó xuất ra. Trong cơ tạng chúng ta làm pháp luân thường chuyển nhiều đi, nó xuất ra. Thì vừa nhắm mắt thấy ánh sáng phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ rồi, thấy cái vía nó nhẹ rồi. Mình thấy phóng ra ngoài mà té là mình không, chưa có phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ đi quần ở trong cái tiểu thiên địa này. Mình tưởng đâu ở bên ngoài, cái ngực của chúng ta là vàm trời, thấy cái vía đi vậy thôi.
Làm cách nào phân biệt được xuất vía trong bản thể và xuất vía ngoài bản thể?
Xuất vía trong bản thể là nằm xuống ngủ mới thấy đi. Còn xuất ra ngoài bản thể là ngồi thiền, nhắm mắt thấy xuất ra đàng hoàng. Có đi, có về, đi được thì phải về được, kiểm chứng rõ ràng. Cho nên vô vi không có cho tin chim bao, thực hành để thấy chứ không có cho tin chim bao. Chim bao là chậm tiếng rồi, thực hành để thấy đúng hơn. Cho nên càng làm pháp luân thường chuyển nhiều thì hơi thở chúng ta sáng, nhắm mắt thì toàn thân chúng ta sáng, cũng như cái chiếc neon sáng sao chúng ta sáng vậy. Nó mới bằng lòng ngồi lâu được, mà không có gục lên gục xuống, thẳng lưng ngồi thiền như vậy mới là đúng. Rút bộ đầu nó rút thẳng đi lên thì nó chỉ có thẳng lưng thôi, nó không có méo được. Bộ đầu chưa rút thì nó ngủ gà ngủ gật trong cái mê. Còn ta làm pháp luân thường chuyển khai sáng cái chu luật trong cơ tạng, nhâm đốc tương thông, nhắm mắt xuất phát đi lên rõ ràng.
Có luồng điển rút trên bộ đầu rồi, có thể bắt đầu mặc niệm bát chánh được hay không?
Bắt niệm bát chánh là có điển là tập được rồi. Tập để kiểm chứng bát chánh 8 điểm của chúng ta ở đâu, ngày nay đã tiến tới đâu, chạy hay là không.
Khi mà nó không chạy là chúng ta bận rộn chỗ nào, chúng ta kiểm thảo cái chuyện bận rộn hàng ngày, vì đó mà nó xảy ra việc này. Chúng ta mới tìm ra lý do mà tu sửa. Đó là cái thước đo lường đời đạo song tu. Bát chánh, niệm bát chánh là cái thước đo lường đời đạo song tu.
Thế nào là thở pháp luân thường chuyển bằng ý, và thế nào là thở bằng hơi thở?
Khi thở bằng người mới tập thì thở bằng hơi thở. Mà thở một thời gian nó thông rồi là cái ý vừa tưởng là nó chuyển cũng y vậy thôi. Là tới nhẹ rồi. Nhẹ rồi nó mới chuyển như vậy. Vừa nhắm mắt là nó cũng hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đạo. Rồi nó cảm thức ở thế gian ăn, ngủ, nghĩa ba tam đại sự. Rồi bây giờ tu thiền thì cũng ăn, ngồi thiền nhắm mắt. Hít vô là ăn vô. Rồi nó êm ả trong người, ngồi thiền ngủ, nghĩa là nó phóng đi lên. Cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Một người sống mấy chục năm nay ăn ngủ bài tiết, có bao nhiêu công chuyện cho tới chết mà thôi. Còn đây chúng ta tu đây là cũng bao nhiêu công chuyện đó. Ngồi thiền lấy nguyên khí của trời đất, ăn nguyên khí của trời đất, rồi xuất phát ra, giải ra, nó mới tiến qua nổi. Chứ các bạn làm tu thiền này có gì mới lạ đó, chuyện cũ không? Tam đại sự, soi hồn, pháp luân, thiền định là tam đại sự. Ăn ngủ nghĩa là tam đại sự. Hằng ngày cứ làm như vậy, thường xuyên như vậy sẽ có kết quả tốt.
Thưa Thầy, tại sao khi thiền xong con lại không ngủ được? Vì trong đầu rất tỉnh táo, nhưng cơ thể mệt, muốn ngủ.
Vì cơ tạng nó đầy đủ dưỡng khí, nó không có đòi ngủ. Nó thiếu dưỡng khí, nó mê mệt. Còn đầy đủ dưỡng khí, nó tỉnh táo. Tỉnh táo chúng ta làm việc. Cũng như tôi nhiều khi 11 giờ mấy, tôi đâu có ngủ đâu. Tôi biết 1-7-8 mà trả lời thơ từ, rồi tới sáng 6-7 giờ tôi nằm ngủ chút là yên rồi. Người thiền ngồi thiền được 30 phút, tức giấc ngủ ngon lành lắm, tốt lắm. 30 phút là cũng đầy đủ.
Thưa Thầy, tại sao khi con niệm Phật, trong đầu bị tức như muốn nứt ra?
Cái đó là cái điển nó chưa thông. Cứ tiếp tục làm đi, nó sẽ thông. Rồi chúng ta mới lấy cái kinh nghiệm từ mà nó tức và nó hết tức. Lúc đó chúng ta mới phổ biến cho quần sanh được. Có kẹt, có thông, mà có hành mới là người đóng góp. Kẹt thông mà sợ không hành là không bao giờ tương lai chúng ta đóng góp được chuyện gì hết.
Tại sao trong các bài giảng Đức Chúa Giê-xu không có nói đến nghiệp và ăn chay?
Jésus-Christ là chuyện của Jésus-Christ. Khổng Tử là chuyện của Khổng Tử, mà Lão Tử là chuyện của Lão Tử. Còn Huỳnh Minh Bảo phải biết cái chuyện của Huỳnh Minh Bảo mới mở ra. Thấy rõ ràng như vậy. Mỗi người có một vị trí cũng tương đồng với nhau, mà hành hay là không, hành mới mở, không hành không bao giờ mở. Cho nên chúng ta không có lầm tưởng về kinh kệ hay là ông Phật này nói như vậy, ông Phật kia nói như vậy, ông Chúa kia nói như vậy. Cái vị trí của ông ở trong cái trường hợp đó, ông phải phát triển như vậy. Ngoài cái đó là ông không có làm gì hơn được hết. Thì chúng ta ở nơi nào phát triển nơi đó rồi. Cuối cùng chúng ta cũng là ánh sáng, ánh sáng với ánh sáng hội tụ mới là đóng góp cho tất cả mọi người ở tương lai. Chứ đừng á, tôi vô vi tôi thấy không có phát triển, mà tôi đọc sách lão tôi thấy tôi hay lắm, này kia nọ. Rồi tôi đọc tôi thấy kinh Chúa tôi thấy tôi hay lắm. Nhưng mà không hiểu vị trí của Chúa là làm cái gì. Lão Tử là cái gì. Và chúng ta là cái gì. Chúng ta cũng là một Lão Tử. Cái giống này từ xa xưa tới bây giờ vẫn còn, mà không chịu khai thác thôi. không chịu khai thác là nó chỉ ở trong cái tham dục, mà khai thác có cái pháp khai thác đó, nó mới trở về tam thanh, tam thanh thượng trung hạ nó mới thanh được. Chứ mình cứ ôm lý thuyết của ông lão tử, lý thuyết của lời giảng của Jikri là chỉ chúng ta làm không được, chỉ cầu xin độ thôi, phải hành mới thấy, không hành đâu có thấy. Như tôi không nói, các bạn đâu có thấy giá trị của các bạn đang làm chủ của một tiểu thiên địa, một quốc gia nhỏ nhỏ không? Không thấy đâu. Tôi là một người nhỏ bé nhất ở trong sa mạc này, không có biết cái gì hết. Nhưng mà hiểu được rồi, mình trở về thanh tịnh để làm chủ cái tiểu thiên địa này, mình mới dấn thân khai thác cái tiểu thiên địa này, rồi mình thấy cái giá trị của càn khôn vũ trụ liên hệ với tiểu thiên địa bằng cách nào, mình mới dũng mãnh tu tiến được. Đó là kinh vô tự, vô tự chân kinh nằm nơi đó mà không biết, không hành làm sao mở. Cho nên vô vi chỉ có hành, khai triển trực giác thì nó mới biết được vô tự chân kinh của chính nó. Mỗi người một vị trí, đâu có đụng chạm nhau. Lấy lý thuyết này gắn vô cái đầu kia, lấy đầu kia gắn vô cái đầu nọ là hư hết. Mà điển, điển đụng điển nó cháy máy luôn, không có tiếng đâu.
Kính thưa thầy, cho con biết tại sao con tu hoài mà không thấy tiếng.
Con phải dồn lại cái nghiệp lực của con thế nào, hành đúng hay là không, hành cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển làm đúng hay là không. Pháp trung thường chuyển làm đúng là chỉ có mở không có nghẹt, chỉ có tiến không có lùi. Nhiều người cứ tu hoài mà ôm lý thuyết này, ôm lý thuyết kia, nhắm mắt để ngủ, không có hành mở, làm sao chân tâm thức được. Hành mở thì chân tâm nó mới thức được. Rồi cũng đang cũng nói là tôi tu mấy chục năm rồi không có thấy kết quả gì hết. Mà nhiều người cũng có thật vậy, tu mấy chục năm mà tu không có đúng, tu nửa chừng thấy chán mà bỏ khúc này này. Rồi hôm niệm bát chánh rồi tối nay tôi không quên nữa, không có niệm thôi cũng xong, qua được rồi thôi, yên rồi quên, mất thêm một mối rồi. Rồi niệm Phật nữa thôi, qua được rồi cũng yên, cũng bỏ đi. Soi hồn rồi cũng bỏ đi, pháp luân rồi cũng bỏ đi, thét rồi ngồi đó kêu mà ỷ lại mà thôi, nhắm mắt rồi ngủ cho sướng. Hành không có bao nhiêu hết, rồi dồn dập những sự ăn uống mất trật tự, nói năng mất trật tự, nhãn nhĩ tỵ thiệt cũng mất trật tự, thu hút bất cứ những cái chuyện gì ở bên ngoài đem vô, tưởng là mình được, mình hiểu, đâu có hiểu gì đâu, mặt mờ không, không có hiểu gì hết. Phải cố gắng tu, cũng như tu thiền của vô vi chứng minh rõ ràng, người nào làm pháp luân thường chuyển đúng, mặt mày hồng hào, không có mét trần nữa, hướng dục nó mới mét trần, làm pháp luân thường chuyển đầy đủ hồng hào, mặt tươi mắt sáng hồng hào, vì nó dũng mãnh, nó không sợ chết nữa mà sống tự nhiên, nó hình thành tại mặt đất này. Rồi chết cũng tự nhiên ra đi, thì sống chết nó vô can, nó hiểu được cái tự luật tự nhiên của trời đất vậy, nó vô can. Còn cái hành của nó để phát triển, nó cứ quyết tâm hành, nó sẽ có cái kết quả tốt, không có đổ thừa ai hết. Chính cái tâm mình dũng mãnh làm hay là không, thực hành hay là không. Không thực hành rồi đổ thừa cái pháp, rồi nói pháp tẩu quả nhập ma, vừa xưng danh tu thiền, rồi là cho dây lấy lời, hơn thua đủ chuyện, tạo khổ cho chính mình, lộn xộn, đời không xong, đạo không xong là khùng nhé. Tẩu quả nhập ma là chỗ đó, mất trật tự. Cho nên vô vi có đủ cách chơi hết, muốn nghe nhạc cho êm ả có, muốn hành cách nào cho khỏe mạnh có chỉ hết đường đó. Một ngày mà làm đúng công chuyện của vô vi, mà nội lạy kiến vô vi đồ này kia, khỏe cho cái tim tốt, cũng hết thì giờ rồi, không có nghĩ chuyện bên ngoài. Nếu làm đúng theo vô vi thì không có thì giờ, mà con người chỉ khỏe mạnh. Cho nên nhiều người 70-80 tuổi họ lại kiến vô vi thét rồi họ đi khám bác sĩ, bác sĩ hỏi tại sao cái tim bà tốt, bà ăn cái gì mà cái tim bà tốt vậy. Nên tôi không có ăn gì hết, tôi chỉ một ngày tôi lại 150 lần thì tôi khỏe thôi. Ông bác sĩ nói tôi mà lại 50 lần như bà tôi lại đâu có nổi. Bà lại 50 lần như vậy mà 150 lần như vậy là bà khỏe quá chừng, khỏe hơn tôi nhiều quá, khỏi khác. Thì nhờ bà làm nhiêu cũng chuyện đó. Tại sao bà làm nhiêu đó? Bởi vì một cái bà có thể liên lạc với trời Phật được, cái thứ nhất. Cái thứ nhì bà lại không có tốn tiền. Bà lại đâu có tốn tiền mà tiêu quá tốt, ăn uống tốt, mà luồng điển mặt mày dồi dào tươi đẹp. 70-80 tuổi mà người ta nói bà 60-70 tuổi thôi, đi bộ đi nhanh làm gì cũng khỏe mạnh. Hành đúng theo vô vi thì chỉ có khỏe mạnh thôi. Còn nếu tôi hành không đúng, tôi làm việc còn nhiều hơn người thường, mà tôi càng ngày càng khỏe. Nhiều người nói tôi trẻ ra đi, vui lên, vui hơn hồi xưa nữa. Vậy tôi thấy là tôi có thể sống với mọi người. Tôi sẽ dấn thân để giải quyết những chuyện khổ tâm của mọi người là tôi mừng.
Kính thưa Thầy, các ngày giỗ ông bà có thể cúng trái cây hoặc đồ chay trên bàn thờ kiến vô vi hay không?
Cái đó là do tâm tưởng niệm. Mình có cha mẹ chết, mình tưởng niệm, mình biết phần hồn thì mình biết mẹ mình không bao giờ chết. Đang tiến hóa ở cõi giải nghiệp thanh nhẹ chứ không có khổ đâu. Vui lên. Nhưng mà tâm mình kính cha mẹ thì cũng như kính trời Phật, không sao, để hoa quả tưởng tới mẹ, kiến vô vi tốt. Vì tâm trong lành, chứ không có giết heo giết bò để cúng mẹ, tạo tội cho mẹ chứ ít gì. Sự trong lành, hướng tâm về mẹ thì mẹ được ấm áp và tiến hóa tốt.
Thưa Thầy, trong chữ bất ấn tam muội, tam muội có nghĩa là gì?
Tam muội là ba luồng điển thượng trung hạ quy hợp thành sức mạnh. Thì chúng ta thượng trung hạ quy hợp nó thành sức mạnh, mà quả tam muội, còn quả tam muội mà làm đúng thì nó không có bị mắt đỏ, mà lạm dụng quả tam muội là con mắt nó phải đỏ. Cho nên vô vi kêu đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, không cho hít xuống quá rúng thì nó không có động, nó không có động quả tam muội. Bởi vì ở dưới đó nóng lắm, sắc mà nó còn tiêu mà. Nó mà mở cửa nó xông lên là con mắt nó đỏ. Mắt đỏ là tánh nóng. Những người võ sĩ muốn luyện cái quả tam muội để đánh, để hạ đối phương, mắt đỏ lồm, đánh mạnh lắm, nhìn là đối phương phải sợ. Cái quả tam muội cũng quan trọng lắm. Cho nên vô vi cái gì cũng ngừa hết á, kêu đầy hít, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu thôi, không có cho đem xuống đơn điền. Cũng như là người ta học nội công ở Thiếu Lâm là phải đem xuống đơn điền cho mạnh để đánh đối phương. Ở đây không có cái đó. Ở đây giải tiến cơ đồ, cơ tạng của chúng ta đâu đó có trật tự, phân hồn mới ra vô dễ giải được. Cơ tạng không có trật tự thì nó lôi cuốn phân hồn phải lo âu và không có tiến qua được. Cho nên chứng minh con người bị một sợi thần kinh bất ổn là toàn thân bất ổn. Một sợi thần kinh chút xíu bất ổn là toàn thân bất ổn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng lấy nguyên khí của trời đất, nguyên khí thanh khí điển hóa sanh vạn vật, chúng ta lấy cái đó để nuôi dưỡng cơ tạng của chúng ta tiêu hóa thì nó khỏe mạnh nhờ chỗ đó. Thưa